Chương 384, Thiên Điệu Tầm Long 7, chương 384, Thiên Điệu Tầm Long 7. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tiên Lâm Nhi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, âm thanh mang theo khó mà áp chế run rẩy. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, cánh tay phải của mình đang nhanh chóng tiêu thất, loại kia sinh mệnh lực mất đi cảm giác, để cho nàng mau cốt sợ hãi. Nhờ ngươi biến thành đất cát. Thiên Thành thần sắc vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không có đem Sử Lai Khắc học viện người thả ở trong mắt. Cùng lúc đó, Tiên Lâm Nhi trên người phong hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, da thịt diện tích lớn dần nứt. Nguyên bản trẻ tuổi xinh đẹp khuôn mặt cấp tốc trở nên tái nhợt tiểu tụy, làn da khô quắc nhăn nheo, phản phất trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Lâm Nhi, thấy cảnh này, Nôn Thiếu Chết cuối cùng phản ứng lại, giống như bị điên hướng về Tiên Lâm Nhi chạy như điên. Tiên Lâm Nhi cánh tay phải đã hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ còn lại trơ trụi bả vai. Cả người nàng trở nên tiểu tụy không chịu nổi, chỉ còn lại một hơi cuối cùng treo, thể nội sinh cơ đang lấy tốc độ kinh người trôi qua. Nôn Thiếu Chết ôm Tiên Lâm Nhi, chỉ cảm thấy trong ngực thân thể nhẹ đáng sợ. Tay hắn vội vàng chân loạn mà nghĩ muốn đưa vào hồn lực vì Tiên Lâm Nhi chữa thương. Lại phát hiện cái kia cổ quỷ dị sức mạnh giống như giỏi trong xương, không chỉ có không cách nào xua tan, ngược lại đang không ngừng thôn vệ lấy Tiên Lâm Nhi sinh cơ cùng hắn truyền vào hồn lực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị hồn kỹ? Ha ha ha, đau quá a, ta đau quá. Tiên Lâm Nhi đột nhiên thê thảm mà kêu khóc, âm thanh khàn giọng mà tuyệt vọng. Tiên Lâm Nhi cơ thể còn đang không ngừng già yếu, làn da khô ráo thô ráp, giống như vỏ cây giả, tóc cũng bắt đầu nhanh chóng biến trắng. Ta. Nôn Thiếu Chết nhìn xem trong ngực đã từng kiêu ngạo như võ thần nữ tử, bây giờ lại trở nên chật vật không chịu nổi như vậy, trong lòng giống như đau cắt đau đớn. Hắn muốn cứu nàng, lại phát hiện chính mình thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ của nàng một chút trôi qua. Loại kia cảm giác bất lực, cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Tiên Lâm Nhi tiếng la khóc càng ngày càng yếu ớt, thân thể khô gầy tại Nôn Thiếu Chết trong ngực không ngừng run rẩy. Da phong hóa vẫn còn tiếp tục từ bả vai lan tràn đến ngực. Nguyên bản khí khái hào hùng bừng bừng khuôn mặt đã trở nên khe danh ngang dọc, hai mắt đã mất đi những ngày qua hào quang, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng không cam lòng. Lâm Nhi, kiên trì, ta nhất định cứu ngươi. Nôn Thiếu Chết ôm thật chặt nàng, âm thanh khàn giọng đến không còn hình dáng. Tiên Lâm Nhi khó khăn nâng lên tiểu tụy tay trái, muốn đụng vào Nôn Thiếu Chết gương mặt, đầu ngón tay lại tại cách hắn làn da tấp hơn chỗ hóa thành cát sỏi. Báo, thụ. Tiếng nói rơi xuống, Tiên Lâm Nhi đầu người vô lực nghiêng về một bên, hai mắt vĩnh viễn nhắm lại. Cuối cùng một tia sinh cơ từ trong cơ thể nàng trôi qua, nguyên bản cao 5 mét thân thể cấp tốc héo rút, phong hóa, cuối cùng hóa thành một đống chi tiết cát sỏi. Cát sỏi từ Nôn Thiếu Chết trong ngực trượt xuống, bị gió thổi lên, tiêu tan trong không khí, chỉ để lại vài miếng tàn phá áo giáp mảnh vụn. Chứng minh võ thần đấu la đã từng tới. Lâm Nhi. Nôn Thiếu Chết ôm trống rông ôm ấp, nhìn xem trong ngực cát sỏi theo gió phiêu tán, cả người giống như bị quất đi linh hồn. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai mắt trống rỗng, phản phất đã mất đi tất cả cảm giác. Một lát sau, một tiếng rung khắp thiên địa gào thét từ trong miệng hắn bạo phát đi ra. Thanh âm kia bên trong lẩn chứa vô tận bi thương, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, giống như dã thú bị thương, làm cho người nghe nóng sợ hãi. Ngàn, thành, ba. Nôn Thiếu Chết quanh thân hồn lực chợt tăng vọt, so trước đó cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Hai mắt của hắn đỏ thẫm như máu. Trong con mắt hiện đầy tơ máu, lý trí đã sớm bị cực hạn bi thương cùng phẫn nộ thôn phệ. Chỉ còn lại một cái ý niệm. Giết Thiên Thành, vì Tiên Lâm Nhi báo thủ. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi vì Lâm Nhi đền mạng. Nôn Thiếu Chết gào thét, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Thiên Thành vọt mạnh mà đi. Tốc độ của hắn sắp tới cực hạn, dọc đường cây cối nhao nhao bị hồn lực đánh gãy, lưu lại một đạo thật dài tàn ảnh. Thiên Thành vẫn như cũ đứng chắc tay, nhìn xem điên hướng mà đến Nôn Thiếu Chết, trong mắt chỉ có nồng nặc khinh thường. Ngay tại Nôn Thiếu Chết sắp vọt tới Thiên Thành trước mặt lúc, Tiền Đa Đa, cung trưởng lòng cùng Lưu Hành một thời ba người cũng đồng thời động. Vì Sử Lai Khắc, vì Tiên Lâm Nhi viện trưởng. Tiền Đa Đa nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội hồn lực không giữ lại chút nào bộc phát, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh cực lớn hồn đạo pháo. Họng pháo hào quang rực rỡ, kinh khủng năng lượng ba động ngưng kết hình thành. Hắn biết, chỉ dựa vào Nôn Thiếu Chết một người, tuyệt không phải Thiên Thành đối thủ. Chỉ có bốn người liên thủ, mới có một chút hy vọng sống. Cung trường Long thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay xuất hiện một thanh lập lòe hàn quang trường cung. Hồn lực ngưng kết thành mũi tên, đầu mũi tên mang theo xé rách không khí duyệt khiếu, nhắm ngay Thiên Thành yếu hại. Tốc độ của hắn cực nhanh, am hiểu đánh lén, bây giờ toàn lực bộc phát, mưa tên như hoàng, hướng về Thiên Thành bao phủ tới. Lưu Hành một thời quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim sắc tia sáng, từng đạo hồn kỹ liên tiếp phóng thích, kim sắc che chắn ngăn tại Nôn Thiếu Chết trước người vì hắn phòng ngự. Đồng thời kim sắc năng lượng lưỡi đao như là thác nước đổ xuống mà ra, cùng Nôn Thiếu Chết thế công tạo thành hô ứng, liên thủ hướng về Thiên Thành nghiền ép mà đi. Ba người đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, bây giờ toàn lực liên thủ, thế công mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Kim sắc năng lượng lưỡi đao, dày đặc mưa tên, sáng chói hồn đạo pháo lại thêm Nôn Thiếu Chết cái kia ẩn chứa vô tận tức giận một kích toàn lực. Bốn loại lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo dòng lũ năng lượng to lớn, hướng về Thiên Thành hung hăng đánh tới, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều xé rách. Đối mặt bốn người liên thủ kinh khủng thế công, Thiên Thành trên mặt vẫn là bộ kia biểu tình lãnh đạm, phảng phất hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay nổi lên một tia nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Không có phóng thích bất luận cái gì hồn hoàn, cũng không có thi triển phức tạp hồn kỹ, chỉ là tùy ý hướng về đạo kia năng lượng dòng lũ vô xuống. Không biết tự lượng sức mình, thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Thiên Thành bàn tay cùng năng lượng dòng lũ ầm vang chạm vào nhau, làm cho người kinh hãi một màn xảy ra. Cái kia đủ để phá hủy hết thể năng lượng dòng lũ tại Thiên Thành dưới bàn tay, vậy mà giống như giấy dán, trong nháy mắt sụp đổ tăng dã. Kim sắc năng lượng lưỡi đao, dày đặc mưa tên, sáng chói hồn đạo pháo toàn bộ đều tại tiếp xúc đến bàn tay hắn trong nháy mắt, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tan vô tung. Nôn Thiếu Chết cái kia ẩn chứa vô tận tức giận nhất kích cũng bị hắn dễ dàng ngăn lại. Cương đại lực phản chấn để cho Ngôn Thiếu Chiết kêu lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Cái gì? Tiền Đa Đa ba người sắc mặt kỳ biến, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Bốn người bọn họ liên thủ, liền xem như 98 cấp siêu cấp đấu la cũng muốn tránh né mũi nhọn, nhưng Thiên Thành vậy mà dễ dàng như vậy liền hóa giải. Đây rốt cuộc là cái gì thực lực cấp bậc? Không chờ bọn họ phản ứng lại, Thiên Thành thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Cẩn thận! Lưu Hành một thời hô to một tiếng, trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức muốn phóng thích phòng ngự hồn kỹ. Chương 385 thứ 9 châu như cũ tại, chương 385 thứ 9 châu như cũ tại. Nhưng đã chậm. Thiên Thành thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt Tiền Đa Đa, tốc độ nhanh đến Tiền Đa Đa căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn vẫn là cái kia hiện ra nhàn nhạt hắc quang bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ ở Tiền Đa Đa trên ngực. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng vang nhỏ. Tiền Đa Đa ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không dám tin. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình hồn lực trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng thôn phệ, tan rã. Ngũ tạng lục phủ giống như bị nghiền nát kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ có thể phun ra búng máu tươi lớn. Cơ thể mềm nhũn ngã xuống, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt, ánh sáng trong mắt triệt để dập tắt. Vẹn vẹn một cái tát, phong hào đấu la cấp bậc Tiền Đa Đa tại chỗ vẫn lạc. Nhiều. Cung Trường Long cùng Lưu Hành một thời đồng thời gào thét lên tiếng, sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn nhìn xem Thiên Thành cái kia giống như thân ảnh như ma quỷ vậy, chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cỗ cảm giác tuyệt vọng từ đáy lòng lan tràn ra. Thiên Thành giết Tiền Đa Đa, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, thân ảnh lần nữa lấp lóe, xuất hiện tại trước mặt Lưu Hành một thời. Lưu Hành một thời dùng hết lực khí toàn thân phóng xuất ra sau cùng phòng ngự hồn kỹ, kim sắc che chắn trong nháy mắt trở nên vô cùng trầm trọng. Nhưng cái này tại trước mặt Thiên Thành, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Thiên Thành bàn tay lần nữa rơi xuống, nhẹ nhàng một trường, lại mang theo không thể địch nổi uy thế. Giang giác. Kim sắc che chắn trong nháy mắt vỡ vụn, trường lực không trở ngại chút nào rơi vào Lưu Hành một thời trên thân. Lưu Hành một thời kêu lên một tiếng, cơ thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đập ầm ầm ở xa xa nham thạch bên trên, nham thạch trong nháy mắt băng liệt. Hắn dây rủa muốn đứng lên, lại phát hiện thể nội sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, cuối cùng nhào đầu, triệt để không còn khí tức. Lại một cái tát, Lưu Hành một thời vẫn lạc. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hai vị phong hào đấu la lần lượt bị giết, hơn nữa cũng là bị Thiên Thành tiện tay một cái tát chục chết, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cung Trường Long dọa đến toàn thân phát run, hai chân như nhũ ra, cũng lại không có trước đây dũng khí. Hắn nhìn xem trước mắt giống như tử thần giống như Thiên Thành, nhìn xem bị điên ngôn thiếu chết, trong lòng chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn muốn trốn chạy, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai sự, bị Thiên Thành trên thân cái kia cổ vô hình cảm giác gáp bách gắt gao khóa chặt. Cái tiếp theo, chính là ngươi. Thiên Thành ánh mắt rơi vào Cung Trường Long trên thân, ngựa khí băng lãnh, không có chút cảm tình nào. Cung Trường Long con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm. Không, không cần. Cung Trường Long toàn thân run rẩy giống như run rẩy, những ngày qua trầm ổn sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn nhìn xem Thiên Thành cặp kia không cảm tình chút nào con mắt, chỉ cảm thấy tử vong bóng tối trong nháy mắt đem chính mình bao phủ, cảm giác hít thở không thông phô thiên cái địa mà đến. Bản năng cầu sinh để cho hắn buộc phát ra sau cùng tiềm lực. Cung Trường Long đống nhiên kéo ra trường cung, hồn lực điên cuồng tràn vào mũi tên. Thân mũi tên trong nháy mắt bị đậm đà hắc sắc quang mang bao khỏa, ngưng kết thành một thanh nhận chứa hủy diệt khí tức phá hồn tiến. Đây là hắn đệ cửu hồn kỹ, cũng là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Đầu mũi tên xé rách không khí, không giữ lại chút nào hướng về Thiên Thành vọt tới. Cùng lúc đó, Cung Trường Long thân hình nhanh lùi lại, muốn kéo lại khoảng cách, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng tại trước mặt Thiên Thành, bất luận cái gì dãy rủa đều lộ ra nực cười như thế. Thiên Thành ngay cả mí mắt cũng chưa từng giơ lên một chút, đối mặt chạy nhanh đến phá hồn tiến, chỉ là tùy ý giơ lên tay trái. Chôi này đủ để trọng thương phong hào đấu la phá hồn tiến, tại chạm đến đầu ngón tay hắn trong nháy mắt, tựa như đồng băng tuyết gặp kiều dương, hóa thành điểm 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 sáng màu đen, tiêu tan trong không khí. Trốn. Thiên Thành nét miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, thân ảnh lần nữa thuấn di, giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại Cung Trường Long sau lưng. Cung Trường Long con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác, muốn quay người phòng ngự, dĩ nhiên đã không kịp. Thiên Thành cái kia hiện ra hắc quang bàn tay, giống như tử thần liêm đao, vỗ nhẹ nhẹ ở hậu tâm của hắn. Phúc. Máu tươi giống như suối phun giống như từ Cung Trường Long trong miệng phun ra, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, đi tới thê im bặt mà dừng. Kinh mạch trong cơ thể trong nháy mắt bị chấn đoạn, hồn lực giống như hồng thủy vỡ đê tán loạn, ngũ tạng lục phủ triệt để vỡ vụn. Ba vị phong hào đấu la, ngắn ngủi phút chốc, đều vẫn lạc, tất cả chết bởi Thiên Thành tiện tay nhất kích. Khắp nơi thi thể trong hoang dã, chỉ còn lại Ngôn Thiếu Chiết một người. Ngôn Thiếu Chiết nhìn xem Tiền Đa Đa, Lưu Hành một thời, Cung Trường Long thi thể, lại nghĩ tới Tiên Lâm Nhi hóa thành cát sỏi tiêu tán bộ dáng. Trong lòng bi thương cùng phẫn nộ giống như nham tương giống như lần nữa phun trào, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. A a a. Nôn Thiếu Chiết ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh thê lương đến cực điểm, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng điên cuồng. Tóc của hắn trong nháy mắt trở nên hoa râm, quanh thân hồn lực ba động trở nên cực kỳ không ổn định. Khi thì tăng vọt, khi thì rơi xuống. Trong mắt đỏ thâm càng nồng đậm, phản phất muốn nhỏ ra huyết. Hắn biết, mình không phải là Thiên Thành đối thủ. Tiên Lâm Nhi bốn người bọn họ liên thủ đều không chịu nổi một kích, huống chi bây giờ chỉ còn dư hắn lẻ loi một mình. Nhưng hắn không thể lui, cũng không thể trốn. Sử Lai khắc vinh quang, cánh mạng của đồng bạn, Tiên Lâm Nhi thù hận, đều không cho phép hắn lùi bước. Thiên Thành, ta với ngươi đồng quy vu tận. Nôn Thiếu Chiết quanh thân hồn hoàn điên cuồng xoay tròn, đệ cửu hồn hoàn hào quang tỏa sáng, thậm chí ẩn ẩn có đột phá cực hạn dấu hiệu. Thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, kim sắc tia sáng từ thể nội tràn ra, dưới làn da nổi gân xanh. Hắn đang thiêu đốt mình linh hồn. Thiêu đốt linh hồn, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu tự thân cực hạn sức mạnh, nhưng đại giới lại là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Đây là một loại cấm thuật, một loại ngọc đá cùng vỡ cấm thuật. Vì Sử Lai khắc, vì Lâm Nhi, vì tất cả người đã chết. trong mắt Ngôn Thiếu Chiết lập lòe điên cuồng tia sáng, quanh thân năng lượng trong nháy mắt tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố, thậm chí vượt qua 97 cấp siêu cấp đấu la phạm chủ, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Không khí tại kịch liệt thiêu đốt, mặt đất diện tích lớn sụp đổ, đá vụn lơ lửng giữa không trung, bị kim sắc năng lượng bao khỏa, tạo thành từng đạo sắc bén thạch nhận. Ngôn Thiếu Chiết thân hình trở nên mờ đi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan, nhưng trên người hắn chiến ý cùng sát khí, dĩ nhiên đã đạt đến đỉnh phong. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, phẫn nộ của ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên Thành vẫn là mặt không biểu tình. Ngôn Thiếu Chiết không nói nhảm, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt liền vọt tới Thiên Thành trước mặt. Hai tay của hắn ngưng tụ ra hai thanh kim sắc năng lượng trường kiếm, trên thân kiếm hiện đầy hoa văn phức tạp, ẩn chứa hủy diệt cùng tịnh hóa song trọng sức mạnh. Đây là hắn thiêu đốt linh hồn sau, có khả năng thi triển ra công kích mạnh nhất. Trảm. Kim sắc kiếm khí giống như hai vệt đỏ dài, đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cực lớn thập tự trảm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Thiên Thành hung hăng chém tới. Một kích này, ngưng tụ Ngôn Thiếu Chiết tất cả hộ lực, linh hồn cùng ý chí. Nếu là đánh trúng, liền xem như 98 cấp siêu cấp đấu la, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Thiên Thành trên mặt vẫn là bộ kia biểu tình lãnh đạm, ngón tay thon dài hướng về thập tự trảm điểm giao tiếp điểm tới. Chương 386 nguyệt phía dưới nghe thường nước mắt, chương 386 nguyệt phía dưới nghe thường nước mắt. Keng. Kim sắc thập tự trảm cùng Thiên Thành đầu ngón tay ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất thiên địa đều đang run rẩy. Kim sắc kiếm khí điên cuồng đánh thẳng vào Thiên Thành đầu ngón tay, như muốn xé rách, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngôn Thiếu Chiết không ngừng thiêu đốt linh hồn. Kim sắc kiếm khí tia sáng tăng mạnh, lần nữa bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, nhưng thực tế vô cùng tàn khốc. Dũng khí có thể tốt, nhưng vẫn là sâu kiến. Thiên Thành nết miệng lên một vòng lạnh hơn ý cười, ngón tay hơi hơi dùng sức. Đầu ngón tay bộc phát ra ánh sáng màu đen, trong nháy mắt đem kim sắc thập tự chạm chôn vùi, tiếp đó nhẹ nhàng gõ ở Ngôn Thiếu Chiết ngực. Ngôn Thiếu Chiết ngực giống như gặp trọng truy va chạm, phun ra một miệng lớn kim sắc huyết dịch. Cơ thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Khụ khụ. Ngôn Thiếu Chiết khó khăn từ trong hố đứng lên, cơ thể càng thêm hư ảo, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Thiêu đốt linh hồn đánh đổi đang nhanh chóng hiện ra, trong cơ thể của Ngôn Thiếu Chiết sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Nhưng hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thiên Thành, trong mắt thiêu đốt lên bất khuất hỏa diễm. Tuyệt vọng sao? Đau đớn sao? Thiên Thành chậm rãi hướng đi hắn, bước chân chậm chạp lại mang theo không thể kháng cự cảm giác áp bách. Ngôn Thiếu Chiết giãy giụa muốn lần nữa đứng dậy, lại phát hiện cơ thể đã không nghe sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Thành đi đến trước mặt mình. Sử Lai Khắc, sẽ không bỏ qua ngươi. Ngôn Thiếu Chiết hơi há ra môi khô khốc, dùng hết chút sức lực cuối cùng, phun ra mấy chữ. Sử Lai Khắc. Rất nhanh, toàn bộ Sử Lai Khắc đều biết cho các ngươi chôn cùng. Thiên Thành nhấc chân phải lên, hướng về Ngôn Thiếu Chiết đầu người dẫm đi. Ngôn Thiếu Chiết trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn nhớ tới Tiên Lâm Nhi sau cùng giao phó, nhớ tới Sử Lai Khắc học viên, nhớ tới học viện từng ly từng tí, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận cùng không cam lòng. Nếu như có thể sớm một chút phát giác Thiên Thành thực lực, nếu như mình có thể mạnh một chút, nếu như có thể để cho chư vị các lao ra tay, có lẽ cũng sẽ không là như vậy kết cục. Nhưng không có nếu như. Phanh. Một tiếng vang nặng nề, Ngôn Thiếu Chiết đầu người bị Thiên Thành một cước giẫm nát, máu tươi cùng óc vàng khắp nơi. Vị này Sử Lai Khắc cường giả, thiêu đốt chính mình linh hồn, dùng hết thảy, cuối cùng vẫn thảm liệt vẫn lạc. Thiên Thành liếc mắt nhìn trên đất thi hải, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phản phất chỉ là giết chết một cái không quan trọng sâu kiến. Cái tiếp theo, Sử Lai Khắc học viện. Thiên Thành ngẩng đầu nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện phương hướng, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. 4. Ngày kế tiếp, Sử Lai Khắc học viện. Thần hy vàng rực xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào Sử Lai Khắc học viện trung tâm cái kia 10 tôn trang nghiêm túc mục pho tượng bên trên. Băng đá đường vân tại trong quang ảnh như ẩn như hiện, gánh chịu lấy học viện trăm ngàn năm vinh quang cùng truyền thừa. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông đứng sóng vai, bên cạnh vây ngồi bồi bối, Từ Tam Thạch bọn người. Thật không nghĩ tới hai người các ngươi có thể cầm xuống tân sinh khảo hạch đầu danh. Phần thực lực này, quả thực để cho người ta bội phục. Bối bối khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Cũng là vận khí tốt, gặp phải đối thủ vừa vặn khắc chế, hơn nữa Vương Đông bàng tà quá nhiều. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu một cái, trên mặt nổi lên một tia ngại ngùng. Ta nghe nói, gần nhất có không biết thế lực trong bóng tối tập kích chúng ta học viện người, tiểu đào học tỷ đều mang đội tuần tra ra ngoài lùng giết, tình huống bây giờ thế nào? Vương Đông trong con ngươi thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo, lại cố ý nghiêm mặt nói: "Yên tâm đi, chúng ta Sử Lai Khắc học viện chính là đại lục đệ nhất học phủ, nội tình thâm hậu, vô địch thiên hạ. Những tên gia hỏa kia, dám nuốt dâu hùm, tất nhiên sẽ bị tuần tra đội trạm thảo trừ căn." Bối bối biến sắc, ngữ khí mang theo chân thật đáng tin tự tin. Đám người đang thấp giọng nghị luận, trong không khí bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ làm cho người rợn cả tóc gáy hàn ý. Đây không phải là hồn lực các bách, mà là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Phản phất có một đầu viễn cổ hung thú lặng yên buông xuống, để cho tại chỗ tất cả mọi người hô hấp đều chợt đình trệ. Soát. Một đạo thon dài cao ngất bóng đen giống như quỷ mị giống như thoáng hiện, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đường tam đầu của pho tượng đỉnh. Người kia một bộ màu đen trường bào, quanh thân quanh quần hắc vụ nhàn nhạt, thấy không rõ cụ thể dung mạo, lại lộ ra một cỗ cực hạn hàn ý. Nhìn xem những thứ này pho tượng, ta liền có loại cảm giác buồn cười. Băng lãnh mà âm thanh hài hước vang lên, đâm vào người làm đau mà nhĩ. Một đám không bằng heo chó xuất sinh, vậy mà cũng xứng danh thủy thiên cổ. Chỉ có thể nói trên đời này phế vật quá nhiều, ngay cả xuất sinh đều không đủ dùng. Ông. Lời còn chưa dứt, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức giống như là biển gầm đột nhiên bộc phát. Khí tức kia chi bằng bạc, bá chủ đạo, viễn siêu bất luận cái gì phong hào đấu la uy áp, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều xé rách. Mười tôn gánh chịu lấy Sử Lai Khắc vinh dự pho tượng tại này cổ khí tức trùng kích vào, lập tức run lẩy bẩy. Mảnh đá lã chã rơi, mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện giống mạng nhện vết rách. trong chớp mắt liền ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi trần, trong gió tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi cũng dám khinh nhẫn tiền bối, ngươi đáng chết. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng trán, cả người tựa như một đầu bị chọc giận hung thú, hận không thể lập tức xông lên đem đối phương xé nát. Những thứ này pho tượng không chỉ có là tiền bối tượng trưng, càng là trong lòng của hắn tín ngưỡng, bây giờ bị người trà đạp như thế, phần kia phẫn nộ đủ để thiêu hủy hết thể lý trí. Ngay tại hắn sắp xông ra trong nháy mắt, một cái khô gầy lại có lực tay gắt gao kéo hắn lại. Mấy thân ảnh như ánh sáng từ sâu trong Sử Lai Khắc Học Viện bay ra, rơi vào đám người trước người, chính là Hải Thần các mấy vị các lão. Vũ Hạo, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không nên đi qua. Giữ chặt hắn chính là huyền tử. Thử khắc cái này vị ngày bình thường lôi thôi tùy tính lão giả, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, ánh mắt bên trong mang theo sâu đậm kiên kỵ. Huyền lão, hắn khinh nhẫn tiền bối, ta coi như đánh bạc cái tính mạng này, cũng muốn làm thịt hắn. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo tràn ngập đậm đà hận ý. Các hạ rốt cuộc là ai? Xâm nhập ta Sử Lai Khắc Học Viện, hủy ta tiền bối pho tượng, ý muốn cái gì là? Một cân giản mua thân thể thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên pho tượng đỉnh đầu bóng người. Phách lối bá đạo quen thuộc, cũng không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Thiên Thành hai con ngươi trợn ngưng lại, khí thế bén nhọn giống như thực chất điên cuồng khuyết tán ra. Dọa người vô cùng khí tức giống như thanh thiên lật đổ, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đập vào Mục Ân trên thân. Mục Ân cái kia nhìn như giàn mua, kỳ thực ẩn chứa vô tận sức mạnh thân thể, tại này cổ uy thế kinh khủng phía dưới, càng là không tự chủ được bị đè loan liêu yêu. Hắn cắn chặt răng, thể nội cấp 99 hồn lực điên cuồng vận chuyển, tính toán ngăn cản cỗ này không thể chống cự áp lực, nhưng hết thể đều là phí công. Đầu gối không bị khống chế chậm rãi châm xuống, cùng mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ Mục Ân trong miệng phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ trước người đá xanh. Đầu gối của hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi cái kia uy thế kinh khủng, nặng nề mà quỳ rạp xuống trước mặt Thiên Thành. Chương 387, Mộng Tỉnh Hoa vẫn còn, chương 387, Mộng Tỉnh Hoa vẫn còn. Mục lão, thấy cảnh này, huyền tử, Tống lão mấy vị các lão toàn bộ cực kỳ hoảng sợ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thân là cực hạn đấu la Mục Ân, vậy mà lại ở trước mặt đối phương không có lực phản kháng chút nào, liền cả đứng dậy đều không làm được. Người đến này thực lực, đến cùng đạt đến như thế nào kinh khủng cảnh giới? Không được qua đây. Tôn kính miện hạ, ngài đến cùng muốn làm gì? Mục Ân khó khăn ngẩng đầu, Văn Vện kia máu hai mắt ngẩng đầu nhìn Thiên Thành, âm thanh mang theo một tia kính sợ. Nôn Thiếu Chiết, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa, bọn hắn không phải người phải tới. Thiên Thành trên mặt câu lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, tại chỗ Hải Thần các lao nhóm lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt chấn kinh càng lớn. Ngươi là? Thiên Thành. Mục Ân trừng lớn hai mắt, con ngươi kịch liệt co vào, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái thực lực mạnh mẽ phong hào đấu la, cho nên mới phái Trương Nhạc Huyên dẫn đội săn giết. Nhưng rất nhanh hắn liền nhận được tin tức, Thiên Thành dễ dàng chu diệt ba cái nắm giữ phong hào đấu la gia tộc. Vì Trương Nhạc Huyên an toàn, hắn lại phái Ngôn Thiếu Chiết mang theo mấy vị phong hào đấu la tiến đến vây quét, kết quả, Ngôn Thiếu Chiết bọn người một đi không trở lại, xuất hiện ở trước mặt mình lại là Thiên Thành. Hơn nữa đối phương triển lộ ra thực lực, đã hoàn toàn vượt qua cấp 99 cực hạn. Đó là lực lượng của thần, một cái tà thần. Đáp đúng. Ngươi đoán một chút, ta sẽ cho các ngươi bàn thưởng gì? Thiên Thành tiếng cười mang theo vài phần trêu tức. Sử Lai Khắc Học Viện là thế giới này tượng trưng, càng là đại lục người duy trì trật tự. Nếu như ngươi dám đối với Sử Lai Khắc đạo thủ, nhất định đem lọt vào toàn bộ đại lục liên hợp vây quét. Hoắc Vũ Hạo không tránh thoát huyền già gò bó, chỉ có thể hướng về phía Thiên Thành gào thét. Sử Lai Khắc ba, Sử Lai Khắc ba, Sử Lai Khắc ba. Trung quanh Sử Lai Khắc các học viên cũng đều bị đốt nhiệt huyết, từng cái mặt mũi tràn đầy phấn khởi, cùng kêu lên hô to. Trong mắt bọn họ lập lòe đối với học viện tín ngưỡng cùng trung thành, phảng phất tiếng này hò hét liền có thể dọa lùi trước mắt cường địch. Ta nghe qua một câu nói, Sử Lai Khắc thành người giết hết, tất nhiên sẽ có vô tội giả. Nhưng giết một nửa, lưu một nửa, nhất định sẽ có một đống lớn cá lọt lưới. Thiên Thành khẽ miệng ý cười càng nghiền ngẫm, chậm rãi mở miệng, ta rất lười, lười đi phân biệt những vật này. Nguyên bản đứng tại pho tượng đỉnh đầu Thiên Thành bỗng nhiên chậm rãi lơ lửng dựng lên, hướng về không trung nhanh chóng bay đi. Hắn rời đi, hắn không phải đến báo thù chúng ta. Huyền Tử trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Đây cũng quá kỳ quái. Tống Lao cao mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn làm xong tử chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đối phương lại đột nhiên bay lên không, một bộ muốn ly khai bộ dáng. Nhưng Mục Ân không có chút nào buông lỏng. Xem như sống gần trăm năm lão hồ ly, hắn đối nhân tâm ác ý có cực hạn mẫn cảm. Đối mặt dạng này một cái thực lực sâu không lường được tà thần, đối phương mỗi một cái cử động đều có thể ngấm sát cơ. Đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Sử Lai Khắc. Tại Huyền Tử bọn người khiếp sợ chăm chú, Thiên Thành dần dần thăng lên không trung, thân ảnh càng ngày càng nhỏ, lại phảng phất bao phủ toàn bộ bầu trời. Ánh mắt của hắn giống như quan sát con kiến hôi, đảo qua phía dưới phồn hoa Sử Lai Khắc thành. Toàn này nắm giữ hơn ngàn vạn nhân khẩu thành thị, trong mắt hắn bất quá là một mảnh chờ thu hoạch ruộng lúa mạch. Thiên Thành chậm rãi nâng hai tay lên, hướng về hai bên chậm rãi chống ra. Cực lớn đến làm người tuyệt vọng thần lực giống như nước thủy triều tuôn ra, hóa thành vô hình sức đẩy xung kích, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Một vòng rực rỡ đến cực hạn hắc quang, lấy Thiên Thành làm trung tâm chợt nở rộ. Thiên Thành phảng phất biến thành một quả màu đen thái dương, vô tận hắc ám trong nháy mắt thôn vệ thiên địa. Nguyên bản sáng tỏ nắng sớm biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ Sử Lai Khắc thành đều lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Xin dạ kẹn sợi ba. Thanh âm lạnh như băng giống như đến từ cựu u địa ngục, mang theo không thể chống cự uy nghiêm. Mênh mông vô biên sức mạnh từ Thiên Thành thể nội bạo phát đi ra, giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng xâm nhập mà đi. Mau ngăn cản. Một cơn hồn lực không giữ lại chút nào bộc phát. Kim sắc long uy tràn ngập ra, tính toán tạo thành một đạo che chắn. Huyền Tử, Tống Lao chờ cực hạn đấu la cũng phản ứng lại, riêng phần mình thi triển ra tối cường hồn kỹ. Đủ loại hào quang sáng chói tại hắc ám bên trong lập lòe. Huyền tử thao thiết lĩnh vực mở ra, tính toán thôn phệ cái kia cỗ sức đẩy. Tống Lao thanh ảnh hồn lực hóa thành vô số lưỡi dao, chém về phía đánh thẳng tới sóng năng lượng. Còn có khát phong hào đấu la hồn kỹ, có duệ không thể đỡ kiếm khí, có vanh minh lăn lộn đại địa che chắn, có đen như mực năng lượng tháo. Nhưng tất cả những thứ này, tại thiên thành thả ra xỉn dạ kẹn sấy trước mặt, cũng giống như dây dán đồng dạng, không chịu nổi một kích. Màu sắc sặc sỡ hồn kỹ tia sáng tại chạm đến cái kia cỗ màu đen sức đẩy xung kích lúc, trong nháy mắt giống như băng tuyết gặp tiểu dương, liên tiếp sụp đổ, tiêu tan. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng, tất cả phòng ngự đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Cả vùng lấy thiên thành làm trung tâm, tựa như lọt vào thiên thạch khổng lồ va chạm đồng dạng, bị hướng ra phía ngoài từng tầng mà xếp bằng. Kiên cố kiến trúc giống như xếp gỗ giống như tồi khô lạc hủ sụp đổ, hủy diệt, gạch đá gạch ngói vụn bắn tung tóe, bụi bặm ngập trời dựng lên. A a a. Huyền tử dùng hết lực khí toàn thân, muốn bảo vệ bên người học viên, lại bị cái kia cố mênh mông lực trùng kích trong nháy mắt hất bay. Hoắc Vũ Hạo cũng bị sóng xung kích cuốn theo, cực hạn chi băng hồn lực tại thể nội bạo tẩu, nhưng căn bản không cách nào chống cự cái kia cố hủy diệt một dạng sức mạnh. Thân thể của hắn không bị khống chế đụng vào trên tàn phá bức tường, xương cốt tan vỡ âm thanh rõ ràng có thể nghe, hồn lực trong nháy mắt mất hết, ý thức bắt đầu mơ hồ. Liên miên kiến trúc giống như quân bài đổ mì nổ giống như liên tiếp sụp đổ, hủy diệt thủy triều một đường không thể ngăn cản mà lan tràn ra. Chỗ đến, hết thảy đều hóa thành phế tích. Không biết qua bao lâu, hắc ám dần dần tan đi, dương quang một lần nữa vậy xuống, nhưng chiếu sáng lại là hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Một đạo hôn thân là huyết, chật vật không chịu nổi bóng người từ trong đống đá vụn khó khăn bỏ ra, chính là Vương Đông. Quần áo của nàng đã sớm bị máu tươi thấm thấu, trên thân hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Nàng có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ trong đầu hải thần lưu lại cấm chế tại một khắc cuối cùng bộc phát, tạo thành một tầng yếu ớt phòng hộ, chặn chí mạng xung kích. Xảy ra chuyện gì? Vương Đông âm thanh khàn khàn khô khốc, trên mặt một mảnh ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt, tượng trưng cho đại lục đỉnh phong vinh dự sử lai khắc học viện, bây giờ đã triệt để trở nên giống tuyết, bất luận cái gì kiến trúc và vết tích đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại chỉ có một mảnh trống không, lõm xuống một đoạn màu đen thổ địa, phảng phất ở đây chưa bao giờ có một tòa học viện, chưa bao giờ có ngàn vạn điều sinh mệnh. Chỗ ánh mắt nhìn tới, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, ngoại trừ phế tích cùng mặt đất màu đen, cũng lại không nhìn thấy một bóng người, nghe không được một tia âm thanh. Chương 388, tử khí hướng đông tới, chương 388, tử khí hướng đông tới. Sử lai khắc thành, biến mất. Vẹn vẹn trong một cái mắt, tòa này gánh chịu lấy vô số người mộng tưởng cùng hy vọng, nắm giữ hơn ngàn vạn nhân khẩu siêu cấp thành thị, cứ như vậy bị triệt để xóa đi, phản phất chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua. Những cái kia hoạt bát sinh mệnh, những cái kia đường phố phồn hoa, những cái kia truyền thừa ngàn năm vinh quang, cũng giống như bị cao su xóa vẽ xấu, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bối bối, từ Tam Thạch, Đường Nhã, tàn phá phế tích bên trên, Vương Đông âm thanh không ngừng quanh quẩn. Đã từng phồn hoa thành trì bây giờ chỉ còn dư tường đổ, đứt gãy lương trụ liếc cắm ở nám đen thổ địa bên trên, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng nhàn nhạt mùi máu tanh. Vương Đông mỗi hô một tiếng đều dẫn động tới cổ học phòng, lại không chịu dừng bước lại, điên cuồng trong phế tích tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Huyền lão, Mục lão, các ngươi ở nơi nào? Đáp lại hắn chỉ có phong thanh ố yết, đá vụn lăn xuống rì rào âm thanh. Vương Đông bước chân chậm lại, tuyệt vọng giống như băng lãnh thủy triều, đang một chút thôn phệ tinh thần của hắn. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là cầu khẩn giống như hô. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo, ta ở đây. Một đạo hơi có vẻ suy yếu cũng vô cùng âm thanh rõ ràng từ nơi không xa đống đá vụn phía dưới truyền đến. Vương Đông hôn thân chấn động, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng, giống như bị điên tiến lên. Hai tay không để ý đá vụn sắp bén, liều mạng lay lấy chất đống hòn đá. Móng tay bị vạch phá, chảy ra đỏ tươi huyết châu, lại không hề hay biết. Vũ Hạo, ngươi kiên trì, ta lập tức cứu ngươi đi ra. Đá vụn bị từng khối đẩy ra, Hoắc Vũ Hạo thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Y phục của hắn dính đầy bụi đất cùng vết máu, thái dương có một đạo sâu đậm vết thương, nhưng may là không có tử vong. Vương Đông cẩn thận từng ly từng tí đem Hoắc Vũ Hạo nâng đỡ. Ngươi không sao chứ? Những người khác đâu? Hoắc Vũ Hạo tựa ở Vương Đông trên thân, thở hổn hển hỏi. Ta không tìm được bọn hắn, khắp nơi đều là phế tích. Vương Đông ánh mắt giảm đạm xuống, âm thanh mang theo nghẹn nào. Hoắc Vũ Hạo ngắm nhìn một phía, cả trái tim lập tức chìm xuống dưới. Đã từng tiếng người huyên náo sử lai khắc thành, bây giờ tĩnh mịch đến đáng sợ, liền một tia sinh cơ đều khó mà phát giác. Hai người dắt dịu nhau, trầm mặc đứng trong phế tích, trong không khí tràn ngập bi thương khó nói nên lời cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, một hồi đậm đà mùi thịt đột nhiên theo gió nhẹ nhàng đi qua, phá vỡ tĩnh mịch. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo đồng thời sửng sợ, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin tia sáng. Đây là mùi thịt, chẳng lẽ còn có những người khác sống sót? Đi, chúng ta đi xem một chút. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Hai người hai bên cùng ủng hộ lấy, lần theo mùi thịt phương hướng đi đến. Càng đi về phía trước, mùi thịt càng nồng đậm, mà hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng quỷ dị. Trên mặt đất tán lạc một chút kỳ dị lân phiến cùng lông tóc. Một cổ vô hình cảm giác gáp bách đập vào mặt, để cho hai người hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Chuyển qua một đạo đoạn tường, cảnh tượng trước mắt để cho hai người như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt cứng tại chỗ, huyết dịch cả người phảng phất đều đọng lại. Chỉ thấy trên đất trống mang lấy một ngụm cực lớn nồi sắt, trong nồi canh thịt quần quật lấy, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Đậm đà mùi thịt chính là từ ở đây tản mắt ra. Một cái thân mặc áo đen nam tử đưa lưng về phía bọn hắn, đang nhàn nhã mà thêm lấy củi lửa. Thân ảnh của hắn kiên cường mà thân bí, quanh thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Khí tức kia giống như thực chất nghiền ép lên tới, để cho Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo hai chân như nhũn ra. Mà tại nam tử bên cạnh trên mặt đất, nằm hai cỗ thi thể khổng lồ. Một bộ là hình thể cường tráng đại tinh tinh, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm lông đen, tứ chi cường tráng hữu lực, chỉ là bây giờ đã không còn khí tức. một cái khác cốt thì càng thêm quái dị. Mọc ra đầu trâu, thân thể lại là thần rắn, lân phiến lập lòe ám kim sắc tia sáng, bây giờ sớm đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Vương Đông Khán lấy cái kia hai cỗ thi thể, lông mày gắt gao nhăn lại, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Hoắc Vũ Hạo cũng không khá hơn chút nào, hắn gắng gượng không để cho mình ngã xuống. Nam tử áo đen tựa hồ phát giác bọn hắn đến, chậm rãi xoay người lại. Thiên Thành, nhìn xem trương này khuôn mặt quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này hai đầu xúc sinh vị thịt đạo cũng không tệ lắm, các ngươi có muốn nếm thử một chút hay không? Thiên Thành nhìn xem Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo, nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị. Ngươi có hảo tâm như vậy? Vương Đông hung tợn trừng Thiên Thành. Đây là ngươi hai cái cha. Thiên Thành chỉ trên đất đại tinh tinh cùng đầu châu xà, chậm rãi nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói hiệu nói vượng. Cha của ta tại sao có thể là hai đầu xuất sinh?" Vương Đông hướng về Thiên Thành quát tầm lên: "Ngươi dựa vào cái gì ở đây hồ ngôn loạn ngữ, vũ nhục Vương Đông thân nhân?" Hoắc Vũ Hạo mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn là cứng đầu phá chất vấn, bởi vì nàng vốn chính là xuất sinh hậu đại, cái kia hai đầu hồn thú vốn là thân nhân của nàng. Thiên Thành khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một tia trào phúng: "Ngươi nói bậy." Vương Đông trên mặt tràn đầy lửa giận. Hắn là một người bình thường loại, tại sao có thể là hồn thú hậu đại? Tại có thể là xuất sinh. Đúng lúc này, bảy đạo rực rỡ chói mắt hào quang, đâm rách vừa dày vừa nặng tầng mây, tản mát ra bảng bạc mênh mông thần lực. Ngay sau đó, bảy đạo thân ảnh tại trong hào quang chậm rãi hiện ra, vung xuống ở mảnh này trên phế tích. Cầm đầu nam tử thân mang lam ngân hoàng bệnh thành trường bảo, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã mà uy nghiêm, chính là đã thành thần Đường Tam. Bên cạnh hắn, phân biệt đứng áo tư tạm, Ninh Vinh Vinh, Ma Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, bảy người đều là thần trang tại người, quanh thân thần lực lưu chuyển, tản mát ra làm cho người kính ý khí tức. Người là ai? Vì sao muốn ở chỗ này làm sằng làm bậy, giết hại sinh linh? Đường Tam âm thanh mang theo thần uy nghiêm, phản phất có thể chấn nhiếp thiên địa. Thiên Thành đối mặt Đường Tam các loại bảy vị thần linh, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia xóa nụ cười quỷ dị. Linh tấm lên tay, Thiên Thành trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Đường Tam trước mặt, đưa tay chính là một trường vô ra. Một trường này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong lòng Đường Tam còi báo động đại tác, không chút do dự thôi động thần lực. Lam Ngân Hoàng trong nháy mắt bộc phát, hóa thành vô số cứng cỏi dây leo, tầng tầng lớp lớp mà ngăn tại trước người. Hải Thần Tam xoa kích tự động bay ra, hóa thành một đạo lam quang, hướng về Thiên Thành đâm tới. Phanh! Lam Ngân Hoàng bệnh phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tan. Hải Thần Tam xoa kích cũng bị Thiên Thành một trường vỗ bay. Lực lượng thật mạnh. Đường Tam khỏe miệng tràn ra máu tươi, thân hình không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Đại gia cẩn thận. Áo Tư Tạp nhanh chóng chế tạo ra vài gốc khôi phục hương tràng cùng phòng ngự lạp xưởng, đem hắn phân cho đám người. Ninh Vinh Vinh thì thôi động cựu bảo lưu ly tháp, chín đạo thải sắc vầng sáng bao phủ tại mọi người trên thân, tăng phúc lấy bọn hắn thuộc tính. Chương 389, ác quỷ quái vật tiêu tan. Chương 389, ác quỷ quái vật tiêu tan. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn ba người đồng thời bộc phát thần lực, hướng về Thiên Thành nào tới. Tiểu Vũ cũng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu hồng tàn ảnh, hướng về Thiên Thành yếu hại công tới. Sáng chói thần lực tia sáng chiếu sáng toàn bộ khu phế tích, kinh khủng năng lượng ba động để cho đại địa đều tại kịch liệt run rẩy. Nhưng mà, đối mặt bảy vị thần linh liên thủ công kích, Thiên Thành nhưng như cũ ung dung không đội. Vẫn là một cái tát. Thật đơn giản một cái tát. Sáu cái thần linh công kích toàn bộ bị trong nháy mắt đánh tan. Làm sao có thể? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta hợp thể. Trong lòng Đường Tam nhấc lên kinh đào hãi lãng, hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Lực lượng của đối phương phảng phất vô cùng vô tận, vô luận bọn hắn sử dụng loại nào thần khí, loại nào thần kỹ, đều bị đối phương một trường vô nát. Khác sáu vị thần linh ánh mắt ngưng lại, nhao nhao gật đầu. Một giây sau, bảy đạo thần lực đan vào một chỗ, thần quang bảy màu chiếu rọi lại địa. Tia sáng tán đi, một cái dị dạng vô cùng quái vật xuất hiện tại chỗ. Nó có tiểu vũ đùi thỏ, Đái Mộc Bạch hổ trảo, Mã Hồng Tuấn cánh phượng, Ninh Vinh Vinh lưu ly tháp thân. Tay trái nắm áo tư tạp lạp xưởng, tay phải xách theo Đường Tam Hải Thần Tam xoa kích. Cái quái vật này xem ra vô cùng quái dị, tản ra bàng bạc nhưng lại tạp nhạp thần lực. Thiên Thành nhìn xem trước mắt cái này hình quái dị quái vật, trên mặt lộ ra một tia rõ ràng vẻ chán ghét, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ bẩn thỉu đồ vật. Thực sự là ác tâm. Thiên Thành từ tốn nói một câu, sau đó nâng tay phải lên, không chút do dự hướng về quái vật chụp ra một trường. Một trường này nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa không thể địch nổi sức mạnh. Cái kia hợp thể mà thành quái vật muốn phản kháng, lại phát hiện cơ thể căn bản là không có cách chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia tại trước mắt mình phóng đại. Phanh! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Hợp thể quái vật liền tiêu thảm đều không thể phát ra, liền bị Thiên Thành một trường vỗ phải nắp ấy, hóa thành đầy trời thần lực mạnh vụn, tiêu tan trong không khí. Sóng trùng kích khủng bố bao phủ ra, Đường Tam chờ bảy vị thần linh đồng thời lọt vào hủy diệt tính chất trọng thương. Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh năm nhân khẩu phun máu tươi. Bọn hắn thần khu trong nháy mắt băng liệt, thần quang ảm đạm, trong mắt sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Thi thể giống như diều bị đứt dây, nặng nề mà ngã tại phế tích bên trên, cũng lại không có bất kỳ khí tức gì. Năm vị thần linh tại chỗ vẫn lạc, chỉ có Đường Tam cùng Tiểu Vũ miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng đã là trọng thương hấp hối. Đường Tam máu me khắp người, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Tiểu Vũ tình huống càng là hỏng bét, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được. Thiên Thành chậm rãi thu về bàn tay, ánh mắt lạnh lùng như cũ, phản phất vừa rồi chỉ là đập chết một con run rế. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo sớm đã dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng mờ mịt. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người có thể cường đại đến tình trạng như thế, liền bảy vị thần linh hợp thể đều có thể dễ dàng miểu sát. Hơn nữa vừa ra tay liền vẫn lạc năm vị thần linh, chỉ còn lại trọng thương ngã gục Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Máu tươi nhuộm dần hòn đá, năm thần thi thể yên tĩnh nằm, thần quang triệt để tiêu tan, chỉ còn lại băng lãnh tĩnh mịch. Đường Tam khó khăn chống đất, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, bể tan cảnh thần trang phía dưới, mỗi một tấc thần khu đều đang đau nhức bên trong run rẩy. Tiểu Vũ có giúp ở bên cạnh hắn, khí tức yếu ớt giống như nến tàn trong gió, thần khu bên trên vết rách không ngừng lan tràn. Nhưng ánh mắt của nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Vương Đông, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng không muốn. "Tiểu Thất, mau trốn, đừng quản chúng ta, chạy, càng xa càng tốt." Tiểu Vũ dùng hết chút sức lực cuối cùng gào thét, âm thanh khàn giọng phá toái. Vương Đông ngồi liệt trên mặt đất, cả người sợ hãi bị một tiếng này Tiểu Thất quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng mơ mịt nhìn xem Tiểu Vũ, trong đầu hỗn loạn tương mừng, vì cái gì cái này xa lạ nữ thần có thể như vậy gọi nàng? Vì cái gì trong ánh mắt của nàng mang theo thâm trầm như vậy quyến luyến? Ngươi là ai? Vì cái gì bảo ta Tiểu Thất? Vương Đông run rẩy hỏi, trong thanh âm tràn đầy hoang mang cùng bất an. Đứa nhỏ ngốc, bởi vì ngươi là nữ nhi của ta. Tiểu Vũ nước mắt hỗn hợp có máu tươi từ khóe mắt trượt xuống, trên mặt lại lộ ra một vòng vui mừng mà bi thương nụ cười. Nữ nhi? Vương Đông như bị sét đánh, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Đúng lúc này, vô số bể tan cảnh một đoạn ký ức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Ấm áp ôm ấp, êm ái tiếng ca, một đôi mang theo ý cười màu hồng đôi mắt, còn có trong mơ hồ cái kia lúc nào cũng che chở thân ảnh của hắn. Những cái kia bị lãng quên tuổi thơ ký ức, những cái kia bị tận lực phủ đầy bụi huyết mạch ràng buộc, tại thời khắc này triệt để thức tỉnh. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao lại cảm thấy cái kia đại tinh tinh cùng đầu châu xà nhãn quen. Đó là nàng đại cứu cứu thiên thanh như mãng cùng tiểu cứu cứu thái thản cử viên. Nàng rốt cuộc minh bạch Tiểu Vũ trong mắt quyến luyến đến từ đâu, đó là mẫu thân đối với nữ nhi thâm trầm nhất lo lắng. Mụ, mụ mụ. Vương Đông âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt mãnh liệt tuôn ra. Nàng muốn xuống tới, lại bị thiên thành trên người tán phát ra khí tức khủng bố áp chế gắt gao, không thể động đậy. Nếu là người một nhà, vậy thì cùng lên đường a. Thiên Thành nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng trào phúng, trong mắt sát ý dần dần dày. Thiên Thành giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại tối đen như mực năng lượng, hướng về Đường Tam cùng Tiểu Vũ chậm rãi đẩy đi. Dừng tay. Hai đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một trắng một đen hai đạo ánh sáng trụ xé rách tầng mây, buông xuống tại trên phế tích. Cột sáng tán đi, hai vị thân mang hoa lệ thần bảo thân ảnh hiện ra. Bên trái nữ tử khuôn mặt thánh khiết, quanh thân tản ra nhu hòa mà bàng bạc thiện lương thần lực. Phía bên phải nam tử khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân quanh quẩn thâm thúy mà vừa dày vừa nặng tà ác thần lực. Không hề nghi ngờ, người tới chính là Thiện Lương Thần Vương cùng Tà Ác Thần Vương. Đường Tam chính là thần giới Tu La Thần, thân kiêm thần vương chi vị, ngươi như giết hắn, nhất định đem dao động thần giới căn cơ, ảnh hưởng tam giới ổn định, còn xin nghĩ lại. Thiện Lương chi thần nhìn xem Thiên Thành, ngữ khí mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Thần giới trật tự không dung phá hư, một cái thần vương vẫn lạc, tuyệt không phải việc nhỏ, ngươi đảm đường không nổi kết quả. Tà Ác chi thần cũng phụ hòa nói, các ngươi đang nói chuyện với ta. Thiên Thành ánh mắt rơi vào Thiện Lương cùng trên thân Tà Ác chi thần, ánh mắt bên trong không có sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy nồng nặc khinh thường. Thiện Lương cùng Tà Ác chi thần đều là sức sở, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn chính là thần giới đứng đầu thần vương, lúc nào nhận qua khinh thị như thế? Làm cản, ngươi có biết chúng ta là ai? Dám vô lễ như thế? Tà Ác chi thần cau mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Ồ nào. Thiên Thành trong nháy mắt xuất hiện tại Thiện Lương cùng Tà Ác chi thần trước mặt. Không đợi hai người phản ứng lại, hắn đưa hai tay ra, phân biệt hướng về hai người chụp tới. Thiện Lương chi thần cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thôi động Thiện Lương thần lực tạo thành phòng ngự che chắn. Tà Ác chi thần cũng ngưng tụ ra Tà Ác thần lực phản kích. Nhưng bọn hắn thần lực tại trước mặt Thiên Thành giống như giấy, phòng ngự che chắn trong nháy mắt phá thoái, phản kích thần lực cũng bị dễ dàng tổn vệ. Chương 390, tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong đánh ra GG, chương 390, tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong đánh ra GG. Thiên Thành hai tay giống như kim sắt, vững vàng bóp chặt Thiện Lương cùng Tà Ác chi thần cổ. Đầu ngón tay của hắn hiện ra nhàn nhạt đen như mực lộng lẫy, bất quá hơi hơi dùng sức. Giang rắc, giang rắc. Hai tiếng thanh thúy đến rợn người tiếng xương nước, chợt vang lên. Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần con ngươi chợt phóng đại, trong mắt cuối cùng một tia thần tính tia sáng cấp tốc cảm đạo. Chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng ta có kẻ mặc cả. Thiên Thành thần sắc lạnh lùng tiện tay hất lên, hai cô mất đi sức sống thi thể tựa như là vải rách giống như nện ở trên đống đá vụn. Giải quyết đi hai vị thần vương, Thiên Thành ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Cặp con mắt kia bên trong không có chút nào nhiệt độ, duy có cái kia mãnh liệt đến cực điểm sát ý. Lúc này Tiểu Vũ khí tức đã yếu ớt đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Cách đó không xa Vương Đông sớm đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt hỗn hợp có bụi đất xẹt qua gương mặt, tạo thành từng đạo chật vật vết tích. Lại bởi vì bị Thiên Thành tản ra uy áp kinh khủng khóa chặt, liền xê dịch nửa bước đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ mẫu lâm vào tuyệt cảnh. Đường Tam cảm thụ được trong ngực người yêu dần dần băng lãnh nhiệt độ cơ thể, nhìn xem nàng sinh mệnh khí tức một chút trôi qua, lại liếc xem Vương Đông tuyệt trùng khóc nhan, trong lòng cuối cùng một tia lý trí triệt để sụp đổ. Quanh thân vòng quanh nhạt lam sát hải thần lực giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một cỗ cuồng bạo đến cực hạn, mang theo nồng đậm khát máu khí tức hồng sắc thần lực. Tu La thần hình thức, toàn bộ triển khai. Thiên Thành, ta với ngươi liều mạng. Đường Tam trong gào thét mang theo vô tận bi phẫn, trong tay Hải Thần Tam xoa kích trong nháy mắt quang hoa đại biến, xanh thẳm chi sắc rút đi, hóa thành một thanh đỏ thâm trường kiếm như máu, Tu La Ma kiếm. Trên thân kiếm hiện đầy dữ tận vặn vẹo đường vân, phản phất có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên. Đường Tam tung người nhảy lên, thân hình hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, hướng về Thiên Thành ngang tàng chém tới. Đối mặt Đường Tam toàn lực ứng phó Tu La thẩm phán, Thiên Thành trên mặt không có chút ba động nào, vừa không kinh thị, cũng không nghiêm trọng, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, không có trong dự đoán nổ kinh thiên động, cũng không có thần lực va chạm quang hoa sáng chói. Tu La Ma kiếm cùng Thiên Thành bàn tay tiếp xúc mấy mắt, tựa như là yếu ớt đồ sứ giống như, trong nháy mắt băng liệt thành vô số mảnh vụn, hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tan trong không khí. cùng bạo tu la thần lực giống như nước thủy triều tán loạn, căn bản là không có cách làm bị thương thiên thành một chút. Đường Tam Ngược truyền đến đau đớn một hồi, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn nát. Hắn phun ra búng máu tươi lớn, cơ thể giống như diều đứt dây trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nặng nề màn đện ở xa xa phế tích bên trên. Đường Tam khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên thành, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Cuối cùng đầu của hắn nghiêng một cái, triệt để không còn khí tức. Tu La Thần, vẫn lạc. Tam ca. Tiểu Vũ phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn tiêu thảm. Trong thanh âm kia đầy áp tê tâm liệt phế bi thương. Tiểu Vũ dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn bỏ hướng Đường Tam, lại cuối cùng chống đỡ không nổi, ngã xuống trên nửa đường. Cha, mẹ. Vương Đông tê tâm liệt phế kêu khóc, trong mắt hiện đầy tơ máu. Nàng điên cuồng muốn xuống tới, lại bị thiên thành vô hình kia khí tức khủng bố một mực khóa lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ mẫu sinh mệnh trôi qua. Loại này bất lực đau đớn cơ hồ đem nàng bức điên. Thiên thành chậm rãi hướng đi Vương Đông, lòng bàn tay đen như mực năng lượng lần nữa ngưng kết. Không. Hoắc Vũ Hạo không để ý tự thân thương thế, đem hết toàn lực muốn xông tới bảo hộ Vương Đông. Thiên thành thần sắc lạnh lùng quét Hoắc Vũ Hạo một mắt, nhẹ nhàng phất phất tay. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đánh trúng Hoắc Vũ Hạo, làm hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thiên thành bàn tay chậm rãi rơi vào Vương Đông đỉnh đầu. Vương Đông thậm chí không kịp phản ứng, cơ thể liền tại đen như mực năng lượng bọc vào trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng nhỏ vụn. Băng lãnh trong không khí, chỉ để lại một tia nhàn nhạt thần lực dư ba, chứng minh nàng đã từng tồn tại qua. Bây giờ đến phiên ngươi. Thiên thành xoay người, ánh mắt rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Ngay tại Thiên thành giơ tay lên, lòng bàn tay đen như mực năng lượng ngưng kết, chuẩn bị vô xuống một kích chí mạng lúc. Một cổ vô hình lực cản đột nhiên từ bốn phương tám hướng vào tới. Cái kia lực cản ôn hòa lại kiên định, hóa thành từng đạo nhu hòa kim sắc lồng ánh sáng, tầng tầng lớp lớp đem Hoắc Vũ Hạo bảo hộ ở trong đó. Kim sắc vầng sáng tản ra vị diện đặc hữu ấm áp khí tức, cùng Thiên thành đen như mực năng lượng tạo thành so sánh rõ ràng. Cỗ lực lượng này bốn, đấu hai vị diện ý chí. Thiên thành nhíu mày, trong mắt càng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ tới cái này vị diện ý chí sẽ chủ động ra tay can thiệp. Thiên thành, ngươi làm nhiều việc ác, sớm muộn cũng sẽ lọt vào báo ứng. Hoắc Vũ Hạo khó khăn ngẩng đầu, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, trong đôi mắt tràn đầy cháy hừng hực lửa giận. Chỉ là vị diện ý chí, cũng dám ngăn đón ta. Thiên thành hơi nhíu mày, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Màu đen lưu quang tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng ngưng kết, năng lượng càng ngưng luyện, tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Một giây sau, Thiên thành dùng sức một trường vỗ tại trên kim sắc lồng ánh sáng. Giang giác. Kim sắc lồng ánh sáng trong nháy mắt đầy hình mạng nện vết rách, giống như yếu ớt pha lê ẩm vàng pha toái, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tan. Vì để cho ngươi biệt tố cậu, có thể thật tốt là người, ta quyết định trực tiếp giết ngươi. Chờ ngươi về sau nhớ tới chuyện này, nhất định sẽ cảm tạ ta. Thiên thành mặt không thay đổi giơ tay lên, chậm rãi đè xuống. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại mang theo thôn phệ hết thể lực lượng kinh khủng, hướng về Hoắc Vũ Hạo bao phủ xuống. Hoắc Vũ Hạo thậm chí chưa kịp làm ra bất luận cái gì dãy rủa, cơ thể liền bị đen như mực năng lượng triệt để thôn phệ. Một lát sau, đen như mực năng lượng tan đi. Hoắc Vũ Hạo thi thể đã hóa thành tro bụi, theo gió nhẹ phiêu tán, hoàn toàn biến mất ở mảnh này trên phế tích. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, mang theo hoàn toàn khác biệt khí tức, vững vàng rơi vào thiên thành sau lưng. Sư tôn. Thanh thúy tiếng hô hoán vang lên, người đến chính là Diệp Mộ Vân cùng Thủy Hàn Yên. Diệp Mộ Vân một bộ thanh sắc váy dài, váy theo gió dương nhẹ, quanh thân quanh quần ôn nhuận như ngọc vầng sáng. Cái kia trong vầng sáng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, chính là sinh mệnh pháp tắc khí tức. Thủy Hàn Yên thì thân mang một bộ băng lam sắc váy dài, đầu ngón tay quanh quần từng sợi đen như mực khí lưu. Cái kia khí lưu nhìn như âm u lạnh lẽo, lại mang theo một loại có thứ tự hủy diệt chi lực, cùng thiên thành đen như mực năng lượng hoàn toàn khác biệt. Các ngươi tới thật vừa lúc. Thiên thành chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Sư tôn, nơi đây tựa hồ đã trải qua một hồi đại chiến. Cảm thụ được hỗn tạp thần linh chi lực, tu la thần lực cùng với hủy diệt khí tức dư ba, trong lòng Diệp Mộ Vân khẽ nhúc nhích. Bất quá là dọn dẹp mấy cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến thôi. Thế giới này có một cái tên là Thánh Linh Giáo tổ chức. Thiên thành thần sắc bình tĩnh nói. Thánh Linh Giáo. Thủy Hàn Yên nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Thánh Linh Giáo lấy thôn vệ sinh linh hồn phách, tu luyện tà công làm vui, lạm sát kẻ vô tội, xem sinh mệnh như cỏ rác, cùng các ngươi Thánh Linh Tông lo liệu sinh mệnh có thứ tự, hủy diệt có độ giáo nghĩa hoàn toàn trái ngược. Hán tổng bộ cắm rễ Nhật Nguyệt Đế quốc, từ Long Tiêu Diêu, Diệp Tịch Thủy hai đại cực hạn đấu la tòa chấn, dưới trướng còn có mấy chục vị phong hào đấu la hộ pháp. Các ngươi đi trước thanh lý mất những cái kia phong hào đấu la, lại chém Long Tiêu Diêu cùng Diệp Tịch Thủy, triệt để trừ bỏ viên này ưu ác tính. Thiên thành ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không, một đạo quang ảnh trong nháy mắt hiện lên. Quang ảnh bên trong rõ ràng hiện ra Thánh Linh Giáo hạch tâm thành viên hình dạng, tu vi cùng với cứ điểm phân bố các loại tin tức, tường tận vô cùng. Như thế tà ma ngoại đạo, tàn sát sinh linh, sẽ làm chu diệt. Diệp Mộ Vân trong mắt lóe lên một tia lâm nhiên. Đi thôi. Cực hạn đấu la tuy có chút thủ đoạn, tại trên phàm tục tính được đỉnh tiêm, nhưng ở trước mặt pháp tắc chi lực, căn bản không có thể nhất kích. Thiên thành ánh mắt chợt trở nên sắc bén, từng chữ từng câu cường điệu, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Là Diệp Mộ Vân cùng Thủy Hàn Yên cùng đáp. 4. DS, sớm chúc đại gia Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Gần đây thân thể không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quyển sách này liền viết lên nơi này đi, sách mới hẳn là tại 1/20 hào tả hữu. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, mong ước độc giả ông ngoại nhóm bạo gầy phát nhanh, chương 391, bù một sau đó tụ, đại kết cục, chương 391, bù một sau đó tụ, đại kết cục. Như thế tà ma ngoại đạo, tàn sát sinh linh, sẽ làm chu diệt. Diệp Mộ Vân trong mắt lóe lên một tia lâm nhiên. Đi thôi. Cực hạn đấu la tuy có chút thủ đoạn, tại trên phàm tục tính được đỉnh tiêm, nhưng ở trước mặt lực lượng pháp tắc, căn bản không có thể nhất kích. Thiên thành ánh mắt chợt trở nên sắc bén, từng chữ từng câu cường điệu, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Là Diệp Mộ Vân cùng Thủy Hàn Yên cùng đáp. 4. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung cái nào đó thiên điện. Một cái thanh niên áo trắng ngồi ở một tấm trên xe lăn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Tên này thanh niên áo trắng nhìn qua 22 tuổi. Hắn áo lấy 10 phần một mạc, hai mắt sáng ngời có thần, tướng mạo mặc dù không tính quá anh tuấn, lại có loại thượng vị giả thiết yếu uy nghiêm. Mà ở phía sau hắn, là một người tuổi chừng 13 tuổi thiếu nữ tóc đen. Thiếu nữ tóc đen này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà làn da của nàng cực kỳ tốt, trắng nõn và tinh tế tỉ mỉ, một đầu nhu thuận tóc dài đen nhánh xóa trên bờ vai, nhìn có một loại sở sở động lòng người cảm giác. Thanh niên áo trắng tên là Từ Thiên Nhiên, hắn là Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử, Nhật Nguyệt Đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nhưng mà, Từ Thiên Nhiên lại tại trong một lần tập kích, đã mất đi hai chân, không chỉ có không cách nào đứng lên càng là đã mất đi một loại nào đó công năng. Đương nhiên, vấn đề này, hắn cũng không nói cho những người khác, bằng không hắn thái tử chi vị đã sớm giữ không được. Thiếu nữ tóc đen gọi là Quý, xuất thân từ một gia đình bình dân. Phụ thân của nàng chết ở Tinh La Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc trong chiến tranh, mẫu thân bởi vì quá độ bi thương mà bệnh nặng, 3 năm sau cũng cách nàng mà đi. Phụ mẫu sau khi chết, quýt bên ngoài lang thang, tiếp đó đụng phải Từ Thiên Nhiên. Thời điểm đó Từ Thiên Nhiên chưa tàn tật, liền đem nàng thu lưu xuống, hơn nữa bồi dưỡng nàng tiến nhập Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện học tập. Theo thời gian trôi qua, quýt không để cho Từ Thiên Nhiên thất vọng, khổ tu bên trong trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Chính là bởi vì hai người tương giao quan hệ là thủ, Từ Thiên Nhiên đối với nàng rất tín nhiệm, quýt đối với hắn cũng chính xác 10 phần trung thành. Trước đây, Từ Thiên Nhiên bị tập kích thời điểm, quýt vì bảo hộ nàng trên lưng đã trúng hai đao, suýt nữa Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lần kia mặc dù đối với Từ Thiên Nhiên đã kích cực lớn, nhưng Quýt cũng từ đây trở thành hắn tâm phúc bên trong tâm phúc. Đối với Quýt, hắn cơ hồ là tin tưởng vô điều kiện. Điện hạ, muốn đi ra ngoài hít thở không khí sao? Quýt đi đến Từ Thiên Nhiên sau lưng, đối với hắn nhẹ giọng hỏi. Không cần, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai lại tới. Từ Thiên Nhiên lắc đầu, nói. Ngươi chính là Từ Thiên Nhiên. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Ân. Người nào nói chuyện? Từ Thiên Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cửa điện phương hướng, nhíu mày hỏi. Nơi này chính là cấm ngoại nhân đặt chân, ngay cả bình thường thái giám thị vệ cũng không được, tại sao đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ? Chẳng lẽ là có người tiềm nhập hoàng cung? Có thể thủ hộ hoàng cung thị vệ, trên cơ bản cũng có hồn tông cấp bậc sức chiến đấu, không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể tiến vào. Ngươi là đang tìm ta sao? Lúc này, hai thân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi là người nào? Và bằng cách nào? Từ Thiên Nhiên tập trung nhìn vào, phát hiện đó là hai nữ tử. Quốc gia này có rất nhiều tà hồn sư, căn nguyên của nó tại đế quốc cao tầng. Diệp Mộ Vân mặt không thay đổi nói, ngươi có ý tứ gì? Từ Thiên Nhiên cau mày. Thế giới này không cần tà hồn sư, cũng không cần nhiều như vậy rắc rối, các ngươi phạm vào tội chết. Nước lạnh khói trong giọng nói cất giấu vô tận sắc cơ. Một giây sau, cơ thể của Từ Thiên Nhiên trong nháy mắt vỡ ra. Điện hạ, Quýt trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Đường đường Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử, cứ như vậy chết. Chết không toàn thây. Nhật Nguyệt Đế quốc cao tầng, ngoại trừ những cái kia cao cấp hồn đạo sư, còn lại một cái cũng không lưu lại. Thiên Thành phân phó chính là như vậy. Dùng hắn lời mà nói, Nhật Nguyệt Đế quốc có giá trị nhất đồ vật chính là hồn đạo kỹ thuật. Những vật này có thể để bọn hắn tiết kiệm ít nhất mấy trăm năm nghiên cứu thời gian. Đối với Thiên Thành mà nói, Diệp Mộ Vân cùng Thủy Hàn Yên tự nhiên là vô điều kiện nghe theo. Tọa độ đã toàn bộ khóa chặt. Diệp Mộ Vân ngước mắt nhìn về phía Thủy Hàn Yên. Vậy thì động thủ đi. Thủy Hàn Yên quanh thân bộc phát ra băng lãnh khí tức. Ầm ầm. Một cổ cuồng bạo sức mạnh từ trong hư không nổ tung lên, mấy cái huyệt động màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Phù phù, phù phù, phù phù. Một giây sau, một hồi giống như sủi cảo hạ nhập chảo nóng âm thanh truyền ra. Từng người người mặc áo bào, toàn thân bao phủ khói đen hoặc xương đỏ, hoặc sắc mặt tái nhợt, hoặc tóc hoa dâm nam nữ, từ màu đen kia trong huyệt động rơi xuống trên mặt đất. Đám người này chính là Thánh Linh giáo toàn bộ cao tầng. Bao quát Thánh Linh giáo giáo chủ Trung Cách Ô, Thái thượng trưởng lão Diệp Tịch Thủy, cùng với Lục đại trưởng lão và Ngũ đại cung phụng, tổng cộng 13 cái phong hào đấu la. Minh đều. Diệp Tịch Thủy ngắm nhìn một phía, càng là phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút quen thuộc. Tịch Thủy. Long Tiêu Diêu kéo lại Diệp Tịch Thủy cánh tay, như lâm đại địch một dạng đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Ngươi làm gì? Diệp Tịch Thủy hơi sửng sở, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Hai người kia. Long Tiêu Diêu nuốt nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Ấn ba. Diệp Tịch Thủy biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Long Tiêu Diêu thế nhưng là cấp 99 cực hạn đấu la, không biết bao nhiêu năm cũng không có thất kinh như thế. Diệp Tịch Thủy theo Long Tiêu Diêu ánh mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy hai nữ tử. Nhìn thấy hai nữ tử này thời điểm, Diệp Tịch Thủy cái chán trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh. Nhìn không thấu. Hoàn toàn nhìn không thấu. Giống như người bình thường. Nhưng bọn hắn những người này là làm sao qua được. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Tuyệt đối là trước mắt hai nữ nhân này làm. Nói cách khác, hai nữ nhân này rất mạnh, viễn siêu mình tưởng tượng. Thánh Linh giáo, Thánh Linh tông, nhìn tên rất tương tự, nhưng khác nhau tựa hồ rất lớn. Diệp Mộ Vân mỉm cười, có chút hăng hài nói, chúng ta là Thánh Linh tông tông chủ, thần vương cấp bậc thần linh. Thần linh? Thần vương? Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu trực tiếp choáng váng. Bọn hắn không phải liền là làm một cái tà ác tông môn, như thế nào đông nhiên chọc phải thần linh, vẫn là thần vương cấp bậc thần linh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bản thân tuyên án các ngươi tử hình. Tội danh có lẽ có. Diệp Mộ Vân tiếng nói vừa ra, một cỗ bảng bạc linh hồn uy áp chợt mà tới. Phanh 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 bốn. Thánh Linh giáo những cái kia phong hào đấu la, siêu cấp đấu la, bao quát Long Tiêu Diêu cùng Diệp Tịch Thủy, toàn bộ bị mất mạng tại chỗ. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chỉnh hợp hảo Nhật Nguyệt Đế quốc, tiếp đó đem Tinh La Đế quốc, Thiên Hồn Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc phá diện, hoàn thành đại nhất thống. Có thể làm được mà nói, bản tôn có thể phục sinh cha mẹ của ngươi. Làm không được, vậy liền tự sát tạ tội. Nước lạnh khói ánh mắt nhìn về phía Quýt. Ta nhất định sẽ làm đến. Quýt vẹn vẹn do dự nửa giây, liền trực tiếp đáp ứng xuống. 4. Đợt, sớm chúc đại gia Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Gần đây thân thể không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quyển sách này liền viết lên nơi này đi, sách mới hẳn là tại 1 nguyệt 20 hào tả hữu. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, mong ước độc giả ông ngoại nhóm bạo gầy phát nhanh.